Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với vấn đề quốc tế. Thưa quý vị, là đối thoại Shangri-La lần thứ 20 thì vừa khép lại tại Singapore ngày hôm qua với một loạt các nội dung thảo luận nóng. Và đúng như dự đoán của giới phân tích thì đã không có một cuộc gặp song phương Mỹ-Trung như kỳ vọng. Và cả Mỹ và Trung Quốc đều bộc lộ những tham vọng mới của mình nhằm tranh giành ảnh hưởng tại khu vực.
Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc liên tục chỉ trích nhau thông qua các bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La cho thấy đối đầu Mỹ-Trung dường như càng ngày càng tăng nhiệt. Giới phân tích lo ngại việc hai bên có thể chạm các làn danh đỏ lẫn nhau có thể khiến cho việc quản trị rủi ro và xung đột không còn hiệu quả.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Hồ Điệp và phóng viên Phương Anh, người vừa có mặt tại đối thoại Shangri-La lần thứ 20, phân tích nội dung này.
Vâng, thưa chị Phương Anh, như thường lệ, tâm điểm của đối thoại Shangri-La luôn luôn là cạnh tranh Mỹ-Trung. Là người theo dõi trực tiếp hội nghị thì chị đánh giá như thế nào về mức độ gia tăng đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc qua các cái bài phát biểu mà hai bên thể hiện tại hội nghị ạ?
Xin chào quý vị thính giả. Vâng, đúng như chị nói, căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung đã phủ bóng đối thoại Shangri-La năm nay. Điều này thể hiện rõ qua việc không có cuộc gặp song phương nào giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bên lề sự kiện an ninh quan trọng của khu vực. Sự thiếu vắng đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc làm gia tăng nguy cơ va chạm hoặc leo thang căng thẳng vượt tầm kiểm soát, rất dễ gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn với những thảm họa mang tầm khu vực và thế giới. Ông James Crabtree, giám đốc điều hành Văn phòng Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, đơn vị tổ chức đối thoại Shangri-La, đã đưa ra nhận định rằng thực tế đã xảy ra tình thế khó xử giữa Mỹ và Trung Quốc khi hai bên có quan điểm xử lý vấn đề phát sinh trong quan hệ đối ngoại trái ngược nhau. Các bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại đối thoại Shangri-La năm nay có thể được coi là một chỉ dấu để đo lường mức độ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Qua đó thì phần nào phản ánh được bức tranh địa chính trị trong khu vực. Trong khi Mỹ thúc đẩy tầm nhìn xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn dựa trên các luật lệ về quyền hạn, xem trọng yếu tố đối thoại nước lớn trong kiểm soát khủng hoảng, thì Trung Quốc lại không mấy đồng tình với quan điểm này. Sáng kiến an ninh mới của Trung Quốc đều cao tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, theo đuổi mục tiêu dài hạn là xây dựng một cộng đồng an ninh và ủng hộ một lộ trình mới cho an ninh với đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay vì liên minh và trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Đối với vấn đề Biển Đông thì cả Trung Quốc và Mỹ đều quan tâm tới các giá trị chiến lược của Biển Đông đối với khu vực và các nước. Đối với vấn đề Đài Loan thì Mỹ có phát biểu cứng rắn. Một mặt, Mỹ duy trì cam kết tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Mặt khác, Mỹ lại khẳng định ủng hộ Đài Loan về mặt quân sự, phản đối việc Trung Quốc để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực trong vấn đề thống nhất Đài Loan. Và Trung Quốc đã có phản ứng khá mạnh khi cho rằng những bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Đài Loan là hoàn toàn sai lầm và cáo buộc Washington đang cố gắng củng cố quyền bá chủ và kích động đối đầu, gây tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực. Từ những gì mà Mỹ và Trung Quốc đã thể hiện tại đối thoại Shangri-La năm nay, có thể thấy viễn cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn tiếp tục leo thang trong thời gian tới.
Vâng, thưa chị, tại đối thoại Shangri-La lần này thì các bên đều muốn tìm kiếm các cái giải pháp quản trị rủi ro, kiềm chế gia tăng căng thẳng và đối đầu, đồng thời hướng tới xây dựng một cái cấu trúc an ninh khu vực mới. Sau 3 ngày hội nghị thì dư luận có thể hình dung cấu trúc này ra sao thưa chị?
Vâng, có thể thấy là châu Á-Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Nhưng đây cũng là khu vực có môi trường an ninh chính trị rất phức tạp, nơi tập trung nhiều quốc gia đa dạng về chính trị với những lợi ích, quan điểm khác nhau. Đây cũng là khu vực có sự hiện diện của nhiều cường quốc trên thế giới với sự tập trung lợi ích thì ngày càng tăng và khả năng đua tranh quyền lực quyết liệt. Các nguy cơ xung đột ở đây không chỉ diễn ra giữa các nước lớn với nước nhỏ, mà cả giữa những nước nhỏ với nhau và thậm chí cả trong nội bộ một số nước. Với môi trường địa chính trị phức tạp như vậy so với các khu vực khác trên thế giới đã có cấu trúc tương đối ổn định, thì cấu trúc an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn đang trong giai đoạn định hình với nhiều xu hướng khác nhau. Cấu trúc an ninh khu vực có thể được hiểu là bao gồm những cơ chế, diễn đàn, những công cụ pháp lý quan trọng để các bên có thể tìm hiểu lập trường của nhau về các vấn đề nóng ở khu vực. Từ đó tăng cường sự hiểu biết đối thoại, tiến tới cùng nhau hợp tác, giải quyết mâu thuẫn, xung đột thông qua biện pháp hòa bình. Đây cũng chính là những điểm mấu chốt được thể hiện rất rõ trong bài phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
Một trong những cái mục tiêu của đối thoại Shangri-La là tìm ra những cái giải pháp hợp tác mới hiệu quả hơn để đảm bảo an ninh, an toàn và phát triển ổn định của khu vực. Vậy thì sau 3 ngày hội nghị, kết quả này được nhìn nhận ra sao, đặc biệt là các cái vấn đề an ninh biển, thưa chị?
Vâng, thưa chị, đối thoại năm nay có tính chất đặc biệt quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh các điểm nóng cũ diễn biến dai dẳng, xu hướng phức tạp hơn, trong khi nhiều vấn đề mới xuất hiện và khó lường. Cạnh tranh chiến lược, mâu thuẫn, xung đột lợi ích, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia, các thách thức an ninh mạng và sử dụng vũ khí hạt nhân đã và đang tác động tiêu cực tới môi trường hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Điều này đã buộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ phải điều chỉnh cái chiến lược an ninh quốc phòng, điều chỉnh tiến trình hiện đại hóa quốc phòng, thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực. Bối cảnh tình hình này đã bao trùm, chi phối các cuộc thảo luận an ninh hàng hải nói chung và vấn đề Biển Đông nói riêng là chủ đề nóng được nhiều diễn giả và đại diện tham dự đối thoại đề cập. Mặc dù còn những bất đồng, chỉ trích lẫn nhau, song có thể nói thông điệp quan trọng mà các diễn giả muốn truyền tải là làm sao và làm thế nào để duy trì được thượng tôn pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở tại các vùng biển quốc tế, trong đó có Biển Đông. Và việc đảm bảo được mục tiêu này cũng sẽ góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phương Anh vì những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, đối thoại Shangri-La lần thứ 20 đã khép lại, nhưng hội nghị an ninh châu Á lần này vẫn còn nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Và như phóng viên Phương Anh vừa thông tin, việc quản trị rủi ro và xây dựng một cấu trúc an ninh mới, làm sao dung hòa lợi ích của tất cả các bên, tiếp tục là ưu tiên của đối thoại Shangri-La lần này. Tuy nhiên, cạnh tranh Mỹ-Trung gia tăng đã khiến cho tình hình khu vực nóng lên và đặt ra nhiều thách thức mới. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn những vấn đề thời sự quốc tế đang thu hút sự chú ý của dư luận trong các bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.